là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 28 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là một điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực của nông dân huyện Lục Yên trong khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 26 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc để sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tham dự nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống và tinh thần của nhân dân. Nhiều người mất tích vẫn chưa tìm thấy, nhiều gia đình vẫn phải ở trong những nơi ở tạm, nhiều bản làng rất lâu mới trở lại cuộc sống bình thường. Nhiều công trình hạ tầng, cầu, đường, điện, nước, sóng Internet đã và đang được khắc phục. Do đó, Chính phủ đang tích cực thực hiện để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tái thiết cuộc sống và khôi phục sản xuất. Ngay sau khi bão đổ bộ, Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị, các cuộc họp, lãnh đạo Chính phủ đã kiểm tra trực tiếp các địa phương, tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo công tác phòng chống khắc phục hậu quả bão số 3. Với tinh thần tất cả vì nhân dân, tất cả vì sự phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu đóng góp ý kiến, khẳng định những mặt được, chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác dự báo, phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3. Nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả trong thời gian tới, trước mắt nhanh chóng ổn định tình hình, hỗ trợ nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả nổi bật trong triển khai ứng phó khắc phục hậu quả bão và mưa lũ sau bão. Tuy nhiên, thiệt hại do bão lũ quét sạt lở đất vẫn còn rất lớn. Các đại biểu cũng đã chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị để tiếp tục đẩy nhanh quá trình khắc phục hậu quả sau bão số 3. Thông tin chi tiết về hội nghị chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có đội ngũ giáo viên mầm non phổ thông công lập trên 13.300 người, trong đó có trên 11.000 giáo viên. Tỷ lệ giáo viên hiện có so với định mức năm học 2024-2025 mới đạt trên 86%, hiện còn thiếu trên 1.800 giáo viên. Hiện cấp trung học cơ sở tỷ lệ giáo viên mới đạt trên 79%. Qua rà soát toàn tỉnh thiếu 1.810 giáo viên, trong đó mầm non thiếu 190, tiểu học thiếu 571, trung học cơ sở thiếu 773, trung học phổ thông thiếu 276. Đặc biệt, theo yêu cầu bố trí giáo viên môn tiếng Anh để triển khai dạy học bắt buộc theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện toàn tỉnh thiếu 311 giáo viên tiếng Anh ở cấp học. Để khắc phục tình trạng trên, trước khi bước vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý. Ngành đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện biệt phái 15 giáo viên môn tiếng Anh từ khu vực vùng thuận lợi lên hỗ trợ cho huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện biệt phái bố trí dạy liên trường liên cấp đối với trên 300 lượt giáo viên.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa 1.400 lao động đi làm việc tại nước ngoài nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, 8 tháng đầu năm mới có 372 lao động đi xuất khẩu lao động, đạt hơn 30% kế hoạch. Trong 372 lao động đi làm việc tại nước ngoài có 173 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, 104 lao động làm việc tại Đài Loan, 44 lao động làm việc tại Hàn Quốc và một số nước châu Á khác. Hiện nay thị trường châu Âu đối với lao động Yên Bái gần như vẫn đang bỏ ngỏ. Các địa phương có số người đi xuất khẩu lao động nước ngoài cao tiêu biểu là huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải và Trạm Tấu là hai địa phương có số người đi xuất khẩu lao động thấp nhất. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân cho công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Đặc biệt, với việc ban hành đề án hỗ trợ kinh phí đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030, Yên Bái phấn đấu mỗi năm đưa khoảng 1.500 đến 2.000 lao động đi xuất khẩu. Tỉnh cũng chú trọng việc ký kết hợp tác với các địa phương của các nước châu Á đang có nhiều cầu tuyển dụng lao động lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc.
Sau khi giao các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, đo đạc các hộ dân bị mất đất, mất nhà phải bố trí chỗ ở mới, hiện nay huyện Lục Yên đã hoàn thành công tác đo đạc xong 8 khu tái định cư cho dân bão vùng bão lũ. Theo đó, huyện Lục Yên đã hoàn thành công tác đo đạc 8 công trình tái định cư để bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành xây dựng, gồm 2 khu tái định cư tại thôn Làng Át với quy mô diện tích 3,2 ha và thôn Kéo Quạng với quy mô diện tích 0,4 ha. Khu tái định cư tại thôn Khe Bín, xã Tân Phượng với quy mô diện tích 1,1 ha. Khu tái định cư thôn Cửa Hốc, xã An Lạc với diện tích 1,5 ha. khu tái định cư thôn Ngoài Thiều, xã Trung Tâm với quy mô diện tích 0,5 ha, khu tái định cư tập trung tại thôn 10, xã Động Quan, diện tích 1 ha, khu tái định cư thôn Nà Hiên, xã Trúc Lâu với diện tích 0,7 ha, khu tái định cư tại xã An Phú, huyện Lục Yên với quy mô 0,14 ha. Đối với các hộ gia đình tự bố trí được đất xen ghép, huyện Lục Yên chỉ đạo tiến hành lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với các xã, thời gian tới sẽ tiếp tục có nhu cầu bố trí tái định cư tập trung, huyện yêu cầu khẩn trương xác định các khu tái định cư tập trung để lập phương án thu hồi đất và tạo lập các khu tái định cư để bố trí giao đất cho người dân.
Theo kế hoạch, năm 2024, huyện Văn Chấn sẽ đào tạo nghề cho 2.640 lao động. 8 tháng đầu năm đã có 2.516 được đã đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của huyện lên gần 68%. Các lớp dạy nghề tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, công nghiệp. Đây là những lĩnh vực được dự báo nhu cầu học nghề của người lao động, dự báo sự biến động của thị trường lao động. Thông qua đào tạo nghề cho các hộ dân được ổn định đời sống, người lao động được giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế cho các hộ gia đình, đồng thời tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã chính thức công bố dừng một số hoạt động trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Đây được xem là một quyết định khó khăn và đúng đắn trong nhiều bối cảnh của địa phương, trong đó có thủ đô Hà Nội vừa trải qua trận bão lịch sử, rất cần nhiều nguồn lực tài chính để tái thiết khắc phục hậu quả sau bão lũ. Với một đất nước chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan với những diễn biến khó lường, nhất là trước sự tàn phá khốc liệt của bão số 3, thì việc quyết định không tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm của Hà Nội là nhằm hướng tới sự quan tâm và việc cứu trợ đồng bào gặp khó khăn. Điều đó một lần nữa cho thấy sự ưu tiên và đồng cảm sâu sắc đối với người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lụt, là sự gắn bó chặt chẽ và chia sẻ trách nhiệm trong xã hội. Sẻ chia đùm bọc lẫn nhau trong khó khăn hoạn nạn là truyền thống cao quý của dân tộc. Tiết kiệm dành nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống của bà con là mệnh lệnh của trái tim. Việc Hà Nội dừng nhiều hoạt động, đã có kế hoạch tổ chức dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng chính là nằm trong ý nghĩa cao cả đó. Cho dù dịp kỷ niệm này là một sự kiện dấu mốc trọng đại của thủ đô, điều đó càng có ý nghĩa lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước với tinh thần hướng về bà con vùng thiên tai để không ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian qua có một số ý kiến đề xuất hạ nhiệt giá nhà đất bằng các chính sách thuế với bất động sản, trong đó mới đây Bộ Xây dựng đã đề xuất đánh thuế với trường hợp sở hữu sử dụng nhiều nhà đất để hạn chế đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. Trong tổng thể thị trường bất động sản nói chung, giá nhà đất nói riêng, nếu xét riêng về chính sách thuế không thể đáp ứng được yêu cầu cho phát triển thị trường mà cần lục bộ nhiều chính sách khác như đất đai và quy hoạch. Các chuyên gia cho rằng đây là đề xuất rất đáng tiếp thu và nghiên cứu và cho biết các cấp có thẩm quyền đã chỉ đạo phát triển thị trường bất động sản phải đảm bảo công khai, minh bạch và bền vững. Trước đó, tại báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ mới đây về nguyên nhân bất động sản tăng giá, Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất nhằm hạn chế đầu cơ mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Tài chính cùng nghiên cứu tham mưu chính sách thuế với nhà đất thứ hai hoặc bỏ hoang không sử dụng. Luật bảo hiểm y tế tác động trực tiếp tới hơn 93 triệu người dân đã có thẻ bảo hiểm y tế, cũng như mở ra cơ hội để hàng triệu người chưa có thẻ bảo hiểm y tế có thể sở hữu thẻ bảo hiểm y tế, chiếc phao cứu sinh khi đau ốm, đặc biệt khi mang bệnh hiểm nghèo chi phí lớn. Bởi vậy, không chỉ là cân đối thu chi, luật bảo hiểm y tế sửa đổi cần đưa ra các phương án tháo gỡ, xóa bỏ tận gốc những phiền hà xin cho, đảm bảo tối đa quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Tại phiên họp 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang diễn ra, khi cho ý kiến về dự án luật này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ ra vấn đề bức xúc hiện nay là thanh quyết toán bảo hiểm y tế, bảo đảm thuốc cho người dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chủ tịch Quốc hội lưu ý làm sao phải đảm bảo công bằng, không được phân biệt đối xử giữa khám chữa bệnh, dịch vụ và bảo hiểm y tế, cần rà soát để đảm bảo công bằng, tính toán cụ thể về quyền lợi tài chính và tính khả thi. Lộ trình tiến tới, nếu đã mua bảo hiểm y tế thì có thể khám chữa bệnh trong toàn quốc, để đến tỉnh nào, huyện nào đưa thẻ bảo hiểm y tế là có thể khám chữa bệnh được. Ở dự thảo luật bảo hiểm y tế lần này, người dân đang chờ đợi các sửa đổi thuận lợi hơn được thực thi. Đặc biệt, cùng với bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử đang bắt đầu triển khai giúp minh bạch về thông tin ca bệnh, nạn xin cho giấy chuyển tuyến điều trị bảo hiểm y tế sẽ giảm thiểu khi áp dụng giấy chuyển tuyến điện tử. Giá vàng thế giới tăng mạnh, kéo vàng trong nước cũng tăng theo trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng. Việc mua vàng, đặc biệt là vàng miếng SJC đã trải nghiệm một vấn đề nan giải khi nhiều người dân phản ánh về những khó khăn khi đi mua vàng trực tuyến tại các ngân hàng thương mại lớn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú thừa nhận rằng việc bán vàng qua các ngân hàng thương mại là một giải pháp cần thiết để giảm tình trạng tụ tập đông người và ngăn chặn đầu cơ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định đây chỉ là giải pháp tạm thời và không thể giải quyết triệt để được những thách thức mà thị trường vàng đang gặp phải. Ông cho biết Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 9 phiên đấu thầu vàng nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn, và đó là lý do cơ quan này chuyển sang hình thức bán vàng qua các ngân hàng thương mại. Trước phản ánh của việc người dân có nhu cầu mua vàng nhưng vẫn rất khó có thể mua vàng qua đăng ký trực tuyến, Ngân hàng Nhà nước cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm cải thiện hạ tầng công nghệ và nâng cấp hệ thống giao dịch để giúp người dân dễ dàng tiếp cận vàng hơn. Theo thông tin trên báo Người Lao Động, trong gần 40 năm đổi mới và phát triển, đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng cho việc nâng cao uy tín, vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, Việt Nam đã thu hút được 605 dự án đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, với tổng số vốn đăng ký lên tới trên 4,6 tỷ đô la. Khoảng 430 chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài được triển khai tại 65 cơ sở giáo dục đại học trong nước. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh ba ưu tiên chiến lược trong thu hút hợp tác và đầu tư nước ngoài vào giáo dục Việt Nam, đó là thu hút các trường đại học nước ngoài uy tín thành lập phân hiệu tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với các cơ sở đại học uy tín nước ngoài, tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên và thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Việt Nam. Các trường đại học Việt Nam tích cực thu hút và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho lưu học sinh nước ngoài. Việc trao đổi học sinh, sinh viên giúp thúc đẩy giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật và góp phần tăng cường đoàn kết hữu nghị với các nước, hội nhập quốc tế. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 27 và 28 tháng 9, Cộng hòa Séc tiến hành bỏ phiếu vòng 2 để bầu lại 27 thượng nghị sĩ trong 81 ghế tại Thượng viện. Trong ngày 27 tháng 9, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 14 giờ đến 22 giờ, còn trong ngày 28 tháng 9, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Vòng bỏ phiếu thứ hai này sẽ là cuộc cạnh tranh cho 22 ghế thượng nghị sĩ còn lại, bởi trước đó tại vòng bỏ phiếu đầu tiên có 5 ứng cử viên đã giành chiến thắng và không cần tham gia vòng 2. Theo giới chuyên gia, nhiều khả năng phong trào ANO đối lập của cựu thủ tướng Ares Babis sẽ giành chiến thắng và có thể lần đầu tiên có được một vị trí lãnh đạo tại Thượng viện. Thượng viện Séc có 81 thượng nghị sĩ với nhiệm kỳ 6 năm và mỗi năm 2 lần bầu lại 1/3 số ghế. Ngày 27 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đội ngũ của ông đã nhóm họp để thảo luận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban và sẽ tiếp tục thảo luận trong những ngày tới. Trong tuyên bố, ông Netanyahu cho biết đội ngũ của Israel đã họp để bàn về sáng kiến của Mỹ và cách thúc đẩy mục tiêu chung đưa người dân miền Bắc Israel trở về nhà an toàn. Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu không đề cập đến phát biểu của Ngoại trưởng Israel Katz và những chính trị gia khác phản đối lệnh ngừng bắn 21 ngày với Hezbollah. Theo tuyên bố, Israel có chung mục tiêu với sáng kiến do Mỹ dẫn đầu là giúp người dân dọc biên giới phía Bắc nước này trở về nhà an toàn. Thủ tướng Netanyahu đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Mỹ trong vấn đề này. Thông tin này đã được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Israel Katz khẳng định sẽ không có lệnh ngừng bắn ở phía Bắc. Ngày 27 tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết chính phủ nước này có kế hoạch trích 3.300 tỷ won mỗi năm từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế trong vòng 5 năm tới để cải cách các biện pháp của các bệnh viện tuyến đầu. Theo Bộ trưởng Nội vụ An toàn Hàn Quốc, chính phủ nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác điều trị chuyên khoa đối với các bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng và được chuyển lên từ các bệnh viện tuyến dưới. Việc phân bổ khoản hỗ trợ tài chính này sẽ bắt đầu từ tháng 10. Đây là một phần của chương trình cải cách ngành y tế và chính phủ triển khai từ cuối tháng 8 vừa qua. Khoản tiền được phân bổ mỗi năm sẽ hỗ trợ cho các bệnh viện đa khoa thuộc tuyến đầu. Theo Bộ trưởng Lee Sang-min, chính phủ sẽ chi tổng cộng 20.000 tỷ won cho chương trình cải cách y tế quốc gia trong 5 năm tới, trong đó đã bao gồm cả khoản tiền cho kế hoạch nói trên. Cơn bão nhiệt đới Helene đã gây tổn thất nặng nề đối với khu vực miền Nam bờ đông nước Mỹ, với ít nhất 33 người thiệt mạng, nhiều khu vực bị ngập lụt và hàng triệu người mất điện. Bão Helene cấp độ 4 đã đổ bộ vào bang Florida với sức gió lên tới 225 km mỗi giờ và sau đó suy yếu dần. Bão Helene đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực miền Nam bờ đông nước Mỹ với ít nhất 33 người thiệt mạng. Số người thiệt mạng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong khi các lực lượng chức năng tiếp tục có các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Hiện hơn 1 triệu người đang đối mặt với nguy cơ lũ quét sau bão và hàng chục người vẫn bị mắc kẹt trên mái nhà trong khi tình trạng ngập lụt tiếp tục gây khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đi qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với nhiều nông dân Lục Yên, còn trắng tay sau lũ dữ, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Thế nên giờ đây không còn cách nào khác, họ lại phải gắng gượng làm chỗ dựa cho chính mình để vươn lên xây dựng, tái thiết lại cuộc sống, cho dù sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Mất trắng hơn 6 sào lúa và 2 sào ngô, lạc sắp đến ngày thu hoạch, cả 5 miệng ăn trong nhà biết trồng ở đâu. Nhưng hôm nay chị Lương Thị Thao ở thôn 8 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên vẫn phải ra đồng để sớm khôi phục lại ruộng vườn. Chị Lương Thị Thao, thôn 8, xã Tân Lĩnh, huyện Yên nói.
Nghe nói là được chương trình hỗ trợ của nhà nước, được hỗ trợ ngô giống thì chúng tôi ra dọn dẹp nương để chuẩn bị tiếp tục vụ mới. Hy vọng là sẽ không có lũ nữa để chúng tôi làm mùa màng để có thu hoạch để tiếp tục cuộc sống bình thường.
Do nằm sát bên dòng sông chảy nên xã Tân Lĩnh chịu nhiều thiệt hại do nước ngập úng. Toàn xã có gần 90 hectare lúa chuẩn bị cho thu hoạch và trên 100 hectare cây rau màu bị ngập gần như mất trắng hoàn toàn. Thôn 8 là thôn bị chịu nhiều thiệt hại nhất ở xã Tân Lĩnh. Hiện nhiều nơi nước còn chưa rút hết, bùn đất đã săn phẳng ruộng vườn, một số thửa ruộng còn chưa phân định được ranh giới. Hầu hết những diện tích cây trồng bị ngập úng đều không có khả năng khắc phục. Ông Hoàng Văn Công, thôn 8, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói.
Cái thiệt hại thì thiệt hại rồi, chứ còn để mà sau cái vùng này thì là lũ đi qua này nó cho một cái lớp như vậy phù sa rất là dày. Thế tiến tới mà nó xuống hết mà nó hợp lý với cái thời tiết này thì như vậy là cấy cái cây mới thì hy vọng là sẽ có cái lớp phù sa sẽ bố trí nó đỡ cho bao nhiêu phân. Đấy, chứ còn mình giảm được cái độ phân để cho cây màu.
Cũng như Tân Lĩnh, nhiều nông dân ở xã Minh Xuân cũng trắng tay chỉ sau 3 ngày lũ đến. Tiếc nuối những ruộng lúa bị đổ dạp trong bùn đất, bà con ở thôn Tông Rạng đã ra đồng buộc dựng lại với hy vọng còn nước còn tát. Ông Nguyễn Thế Quy, thôn Tông Rạng, xã Minh Xuân chia sẻ.
Hôm nay mình ra mình muốn vớt vát lại về để cho gà vịt nhưng mà tận dụng, nhưng mà có khi là không lấy được vì cái này nó lép hết rồi. Mấy hai nữa hạt nạc chắc thì nó mọc mầm hết, không dùng. Dọn dẹp đi rồi thì mình lại canh tác mới thôi, cũng nông dân cũng chẳng biết làm cách nào hơn cả.
Có hơn 32 hectare lúa canh tác, nhưng trận lũ vừa qua thôn Tông Đạng, xã Bình Xuân có tới 30 hectare mất trắng. Cuộc sống chỉ trông vào đồng ruộng, vốn khó khăn giờ lại thêm nhiều vất vả. Quên đi nỗi mất mát, giờ bà con trong thôn đang động viên nhau tập trung làm vụ mới với quyết tâm cao hơn. Bà Hoàng Thị Bảy, trưởng thôn Tông Đạng, xã Bình Xuân trao đổi thêm.
Động viên bà con bảo thôi thì cố gắng là bắt đầu cấy ngô đông. Thế này cũng may mắn là ở huyện cũng quan tâm và ở xã cũng quan tâm là cũng cho cái giống ngô về. Bây giờ bà con đang cắt rạ đấy, đang cắt rạ là chuẩn bị cấy.
Thiên tai không chỉ cướp đi tài sản mà còn cướp đi nhiều hy vọng về một mùa vụ bội thu của người nông dân Lục Yên. Nhưng với ý chí và nghị lực cùng sự cần cù chịu khó, người dân đã quyết tâm bắt tay vào khôi phục lại sản xuất. Dù chịu nhiều tổn thất nặng nề nhưng người dân không khuất phục. Trên những cánh đồng đã xuất hiện nhiều hơn những bóng người bắt tay vào việc dọn dẹp, cải tạo đất để chuẩn bị cho mùa vụ mới, sẵn sàng đón nhận những điều tốt lành và cả thách thức mới để xây dựng, tái thiết lại một tương lai tươi sáng hơn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với cây chè hơn 20 năm, gia đình bà Vũ Thị Liên, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã trải qua nhiều thăng trầm. Khi chè được giá, năm lại mất mùa, song thời điểm nào bà cũng luôn dành tâm huyết cho lá chè xanh, cho nghề làm chè. Để rồi cây chè bám rễ, búp non chất lọc sương mai và ánh nắng của trời vươn lên, mang lại những thành quả về kinh tế, giúp bà thêm phần ấm no. Đồi chè của gia đình bà Vũ Thị Liên được đánh giá là vùng chè có chất lượng thơm ngon trong thôn Bảo Lâm. Do nằm sâu giữa khoảng không, hai quả đồi lại có nơi đất ẩm, vừa được che mát, vừa đón được những ánh nắng sớm mai. Cùng với ưu thế của tự nhiên là sự cần mẫn kiên trì, trồng chè của vợ chồng bà. Nói về việc gắn bó với cây chè, bà Liên cho biết.
Tôi làm chè từ 15 năm này. Tôi chọn chè này thì ưu điểm của chè này là thái vừa giòn rồi. Làm xanh ngon, đậm nước, được nước mà rất là ngon, mà sâu đựng nó cũng kém, mà hái nhanh được lứa, tức là chỉ 3-5 ngày được một lứa thôi. Cái chè này rất là nhiều, hái thì công hái là cũng đạt, mỗi công cũng hái được 3-5-40 cân chè tươi. Không chẳng là vì thời tiết, cái thời tiết nếu mưa hạn, mưa nhiều quá thì là cái chè này sẽ bị lấm lá và phồng lá. Còn nếu như mà nắng quá thì cũng bị chè nó bị vàng, nên là nhiều khi là chúng tôi là phải tưới, chúng tôi là phải tự làm thay trời thế rồi thành mưa, thế là kéo rồi ra để tưới cho chè thì nó lại cứ xanh tốt này. Cái lúc này thì cứ bón phân phun thuốc bảo làm chè sạch mà so là xanh ngon.
Dù có nhiều kinh nghiệm về trồng chè được tích lũy qua nhiều năm, bà Liên nhận thấy chè là cây trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm, nếu không chăm sóc tốt thì chất lượng và sản lượng không cao. Do đó, gia đình bà đề cao đến trồng chè bền vững. Nên dù ở tuổi ngoài 50, song bà vẫn nhiệt tình tham gia các lớp tập huấn về trồng chè do địa phương tổ chức. Đặc biệt, bà tích cực đi thăm và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình của bạn bè và người dân địa phương. Bà Liên chia sẻ.
Quá trình trồng chè này tôi học theo về khuyến nông. Khuyến nông rồi đây học khuyến nông cũng về đây tổ chức để cho xã mời chúng tôi đến học để rút kinh nghiệm ra về cái kinh nghiệm cây cây chè. Đấy, rồi là chúng tôi học hỏi theo khuyến nông, học hỏi theo bạn bè, trao đổi cho nhau những người có cái kinh nghiệm cũng như là vì kỹ năng của làm chè nó ngon hơn một chút, hoặc là mình bón cái phân sinh học này nó tốt hơn một chút, mình được thẳng giáo bảo nhau, mách bảo nhau làm để cho nó thành sản phẩm cao và tốt, thành quả cao hơn.
Với 7 sào chè mỗi năm, gia đình bà cho thu hoạch búp khoảng 6 tháng, trong đó lứa chè xuân được đánh giá là ngon nhất, được cả sắc và hương, do đây là lứa chè khởi đầu cho một năm. Trải qua thời gian dài ngủ đông nên vị chè mang lại những nét đặc trưng riêng có. Tiếp đến là các lứa chè chính vụ vào khoảng tháng 7, tháng 8. Khi mưa thuận gió hòa, cây chè sinh trưởng phát triển mạnh, sẽ cho sản lượng cao và nước chè đậm đà hơn. Chè khô ở xã Bảo Hưng có đặc trưng riêng khi vỏ trong bàn tay thì vụn, khi nhai thử trà có vị chát, sau đó chuyển sang vị ngọt thanh. Để giữ được trọn vẹn hương vị của trà xanh là cả một nghệ thuật, đòi hỏi quy trình và tay nghề của người làm phải công phu. Để giữ được hương vị cho chè khô, gia đình bà tập trung đông người thu hái chè xanh vào buổi sáng theo đúng tiêu chuẩn một tôm hai lá, rồi việc quạt khô làm héo trước khi bước vào quy trình sao sấy, phải làm sao ngay sau khi thu hoạch. Theo bà Liên, công đoạn chế biến chè sau khi thu hái là công đoạn khó nhất, chiếm nhiều thời gian, công sức nhất, cũng là công đoạn quyết định chất lượng chè, bà Liên nói.
Chúng tôi hái về nhà như là chúng tôi giải ra sân, cho ra ấy trong con vật quạt, cho nó khô ráo tới xương đi. Chúng tôi quay và cho vào là ốp thành, cho vào lò quay ốp chín đi. Chúng tôi cho mấy vò xong là chúng tôi cho vào cái quả lô đấy quay cho nó thành khô ra sao thẳng. Thành phẩm chè khô là ngon, là mình làm không được bị để nước, chè nó bị để có nước. Nếu mà có nước nó sẽ bị đỏ. Mình làm để cho khô cái búp chè này đi. Thì mình làm ra sản phẩm nó xanh và ngon và nó bóng và nó chè nó sẽ ngậy, cái độ ngậy của chè.
Không chỉ là điển hình trong việc sản xuất chè Bát Tiên chất lượng cao, góp phần nâng cao thương hiệu chè Bát Tiên của Bảo Hưng, gia đình bà Liên còn mở rộng diện tích trồng rừng và tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ do các tổ chức xã hội ở địa phương tổ chức, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hộ dân tại địa phương phát triển kinh tế từ thế mạnh của địa phương. Đánh giá về mô hình của gia đình bà Liên, ông Lê Khắc Tiến, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng cho biết.
Đây là cái mô hình, cũng là một trong những cái hội viên người cao tuổi có cái mô hình gọi là khép kín. Ngoài cái trồng chè ra thì cũng còn gia đình nhà hội viên Vũ Xuân Đài và Vũ Thị Liên này, thì cũng trồng rừng, chăn nuôi. Và hiện nay thì ngoài cái việc đó thì cũng rất tích cực tham gia các phong trào của hội và của câu lạc bộ.
Chè xanh Bát Tiên đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao của địa phương. Trong hành trình xây dựng thương hiệu cho cây chè, có những hạt nhân như gia đình bà Vũ Thị Liên cùng nhiều hộ nông dân khác luôn nỗ lực gìn giữ và phát huy nghề truyền thống. Cây chè không chỉ mang lại cây giá trị kinh tế mà còn chứa đựng niềm tự hào về quê hương, về sự khéo léo của đôi bàn tay và sự tinh tế từ người yêu trà thường trà. Dâng cho đời nước trà dân dã nhưng mang đủ vị vừa đắng vừa chát, nhưng động lại là vị ngọt như chính hương vị của cuộc đời, những người dân lao động làm bạn với cây chè. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi Lên Từ Làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.